lắng nghe lời Phật dạy.
Cổ nhân nói: hạt thanh châu bỏ vào nước đục, nước đục không thể không trong. Niệm Phật vào trong loạn tâm, loạn tâm không thể không nhất tâm. Điều quan trọng nhất là niệm Phật vào trong loạn tâm, loạn tâm không thể không nhất tâm. Công phu niệm Phật của chúng ta vì sao không đắc lực? Tại trong hết thể tất cả pháp môn đại thừa hay tiểu thừa thì pháp môn niệm Phật là thuận tiện nhất, đơn giản nhất, vững vàng nhất. Vì sao chúng ta niệm Phật đã niệm bao nhiêu năm rồi mà vẫn không được thọ dụng? Loạn tâm của chúng ta vẫn còn y nguyên như cũ. Nguyên nhân ở tại đâu? Có phải là niệm Phật không linh phải không? Nếu nói phương pháp niệm Phật này không linh thì những phương pháp khác thấy điều không có hiệu quả. Thật tại mà nói, không phải phương pháp niệm Phật không linh, là vì sự hiểu biết của chúng ta đối với phương pháp này có vấn đề, cách niệm cũng có vấn đề. Nếu sự hiểu biết của chúng ta đối với phương pháp này mà không thấu triệt thì chúng ta sẽ hoài nghi, hoài nghi sẽ làm chướng ngại công phu của quý vị không được đắc lực. Mục đích của giảng kinh thuyết pháp là đoạn nghi sanh tính. Khi lòng tin thanh tịnh hiện tiền thì không cần nghe kinh, cũng không cần nghiên cứu kinh giáo. Những việc đó đã trở thành dư thừa. Quan trọng nhất là lòng tin kiên cố, lòng tin thanh tịnh. Cho nên năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp cho mọi người suốt 49 năm. Ngài vì mục đích gì? Mục đích là giúp cho mọi người đoạn nghi sanh tính, phá mê khai ngộ. Ngài muốn giúp cho mọi người như vậy. Khi đã khai ngộ, thì liền sanh lòng tin. Điều quan trọng nhất là tu hành. Phải thật sự tu hành. Trì danh niệm Phật là hành môn. Nguyên lý nguyên tắc của trì danh niệm Phật là tinh sâu nguyện thiết, chấp trì danh hiệu. Đại Thế Chín Bồ Tát thì dạy cho chúng ta tịnh niệm tương kế. Tịnh là phải niệm thanh tịnh, thanh tịnh là không hoài nghi, không xen tạp thì gọi là tịnh niệm. Tương kế là không gián đoạn. Chúng ta niệm Phật có làm được tịnh niệm tương kế hay chưa? Nay chúng ta chưa đoạn nghi hoặc. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với chính mình, đối với người nhà và bà con bạn bè, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật thay đổi trong thế gian, đặc biệt là liên quan đến tương lai, chúng ta không đoạn nghi hoặc, thì niệm Phật làm sao mà không hoài nghi? Nếu như niệm Phật mà không còn hoài nghi thì hết thảy tất cả mối nghi bên ngoài thảy đều đoạn trừ hết. Đây là sự thật, không phải giả. Quý vị hãy xem cổ đại đức buông bỏ thân tâm thế giới, trong tâm chỉ có chánh niệm. Các ngài buông bỏ tất cả thân tâm thế giới thì không còn hoài nghi. Nếu có hoài nghi thì các ngài làm sao buông bỏ được? Các ngài cũng rất rõ ràng, rất minh bạch điều này. Cũng có những người tuy họ không rõ ràng, không minh bạch, nhưng họ cũng có thể buông bỏ được. Đó là họ có thiện căn phước đức sâu dày. Tại vì sao? Vì họ biết việc niệm Phật là điều quan trọng nhất. Vãng sanh Tây Phương tịnh độ là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Ta lần này đã gặp được, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Những chuyện khác họ không cần, đều vứt bỏ hết. Họ không hoài nghi, họ niệm Phật nhất định không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì gọi là niệm Phật như Pháp. Cho nên Phật hiệu vào trong loạn tâm thì loạn tâm tự nhiên mất tiêu. Cách niệm này rất hay, rất có hiệu quả. Nếu quý vị hết lòng mà niệm như lý như pháp, tôi thường nói chỉ cần 3 tháng đến 6 tháng thì sẽ thấy rõ có hiệu quả. Thấy rõ có hiệu quả là tự quý vị đã phát hiện trong tâm có được pháp hỷ sung mãn, thì quý vị càng thích niệm Phật. Mới đầu thì khó. Khó như thế nào? Nghĩa là quý vị phải chế phục được phiền não tạp khí của mình. Phiền não tạp khí từ vô thủy kiếp đến nay rất nghiêm trọng. Nếu quý vị niệm Phật như lý như pháp thì rất tự nhiên chế phục được. Điều quan trọng nhất là chúng tôi thường nói thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, công phu nhất định không được gián đoạn, tuyệt đối không được xen tạp. Quý vị càng niệm thì tâm càng thanh tịnh. Quý vị cảm thấy vọng niệm ít đi, vọng niệm ít thì phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Trước kia nhìn thấy những gì hoặc nghe người ta nói cũng không hiểu, cũng không biết. Bây giờ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hiểu rõ. Đó là trí huệ tăng trưởng. Công phu niệm Phật đã được đắc lực. Chỉ cần niệm đến công phu thành phiến thì chắc chắn được vãng sanh. Nếu như đạt đến sự nhất tâm hoặc lý nhất tâm, người thông thường không phải là ai ai cũng có thể niệm được công phu thành phiến. Chỉ cần chúng ta cố gắng thêm một chút thì mọi người cũng có thể làm được. Cho nên cổ đại đức nói pháp môn này là vạn người tu vạn người đi, niệm Phật mà không được vãng sanh, khẳng định là vì niệm Phật có hoài nghi, có xen tạp, thường thường gián đoạn. Sợ nhất là gián đoạn. Thể quý vị vừa gián đoạn thì phiền não nổi dậy. Chỉ có công phu không gián đoạn thì mới có thể khống chế được phiền não. Nhưng không phải diệt đoạn phiền não mà là phục đoạn. Quý vị có khả năng khống chế được phiền não, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật thì phiền não sẽ không nổi dậy. Đây gọi là tâm vô nhị dụng. Quý vị không thể nhất tâm nhị dụng, một mặt niệm Phật, một mặt thì nói về vọng tưởng, không thể nhất tâm nhị dụng. Lúc niệm Phật tuyệt đối không có vọng tưởng. Nếu vọng tưởng có nổi dậy thì niệm Phật nhất định bị phá hoại, tức bị gián đoạn. Thiền sư dùng hai chữ trong sạch này để làm ví dụ, làm tiền đề để thuyết pháp. Sau đó thì ngài nói thẳng cho chúng ta biết, nên biết hạt thanh châu ví như tịnh niệm niệm Phật vậy. Trong kinh dạy tịnh niệm tương kế, dùng hạt thanh châu thí dụ cho tịnh niệm niệm Phật. Tịnh niệm giống như thanh thủy châu không khác.
Còn
nước đục ví như vọng tâm tạp loạn vậy. Tâm của chúng ta vọng niệm nổi dậy liên tục không ngừng. Vọng niệm trước vừa diệt thì vọng niệm sau lại dấy lên, ngày đêm không ngừng. Tâm của chúng ta không thanh tịnh, giống như nước trong biển cả, sóng cồn dồn dập, chưa từng ngừng nghỉ. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ, tâm nổi sóng thì sanh phiền não. Nếu mức độ nổi sóng càng lớn thì phiền não càng nghiêm trọng. Quả báo trong tam đồ, lục đạo luân hồi là do phiền não biến hiện ra. Học vấn của thế gian hay xuất thế gian không có gì khác, phải giữ cho tâm thanh tịnh. Cho nên tu trì Phật pháp, cái then chốt là giúp cho quý vị được định trong giới định huệ tam học. Giới là thủ đoạn giúp cho quý vị được định. Chúng ta phải hiểu rõ tỷ dụ này. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp nào để hạ thủ công phu? Ở chỗ này thì phần khai thị dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật là quan trọng nhất. Khi tâm nổi dậy vọng tưởng tạp loạn thì lập tức đề khởi một niệm. Một niệm này chính là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc trong tâm chúng ta rất buồn phiền, rất rối loạn thì cũng có thể đề khởi một niệm này. Tuy đề khởi một niệm này nhưng không có hiệu quả. Tại vì sao? Vì tâm thái của chúng ta có vấn đề. Kế tiếp, như đối diện với từ tôn, chúng ta có tâm thái này hay không? Chúng ta cùng kính phải như đối diện với A Di Đà Như Lai, như đối diện với Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Chúng ta phải có tâm chí thành cùng kính. Chúng ta niệm Phật còn thiếu cái tâm cung kính, cho nên hiệu quả suy kém, suy kém rất nhiều,
bị giết khấu rất nhiều,
hầu như không thu được hiệu quả. Tâm chân thành cung kính rất quan trọng. Đại sư Ấn Quang ngài có dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nay chúng ta niệm một tiếng Phật hiệu chỉ là miệng có tâm không, không có tâm cung kính, thì quý vị làm sao có được thành tựu? Được nuôi thành cái tâm cung kính không phải là lúc niệm Phật. Lúc niệm Phật quý vị có tâm cung kính, lúc không niệm Phật thì không có tâm cung kính. Cái tâm cung kính đó của quý vị là giả, không phải thật. Tại vì sao? Vì một là tất cả, tất cả là một. Nếu quý vị cung kính Phật thì quý vị cũng phải cung kính tất cả chúng sanh, thậm chí quý vị cũng phải cung kính tất cả ruồi muỗi gián kiến. Thì thấy chúng nó, quý vị nhất định chấp tài nói kiến Bồ Tát, rồi nhận Bồ Tát, thì quý vị sanh tâm thành kính. Quý vị mà chưa làm được điều này thì tâm cung kính của quý vị chưa sanh ra. Khởi tâm động niệm đều do phiền não làm chủ. Tâm chí thành cung kính chưa sanh ra. Cho nên trước tiên phải học kính. Trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương, câu đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chúng ta thiếu sót điều này, tức là chúng ta không có lễ kính, chúng ta không có tán thán, chúng ta không có cúng dường, chúng ta không có sám hối. Cho nên niệm câu Phật hiệu này không linh. Quý vị có hiểu hay không? Quý vị muốn niệm câu Phật hiệu này linh nghiệm, niệm cho có cảm ứng, niệm cho có khởi tác dụng, mà thật sự có thể chế phục được vọng tưởng của quý vị, phải có tâm chí thành cung kính mà niệm thì mới có hiệu quả. Cho nên chí thành cung kính như đối diện với Đức Từ Tôn, chắc trì sáu chữ hồng danh, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, từng chữ rõ ràng, một chữ cũng không được hàm hồ. Từng chữ từng câu từ miệng niệm, tai nghe vào. Cái phương pháp này là cổ đại đức dạy cho chúng ta, nhiếp tâm niệm Phật. Từ trong tâm chí thành cung kính mà niệm câu Phật hiệu này. Từ trong miệng niệm ra tiếng, lại từ tai nghe vào. Người hiện nay gọi là quý vị phải tập trung tinh thần, niệm như vậy thì mới có thể chế phục được vọng niệm.
Chắp tay đất trời được hoa, chắp tay nhân loại hoan ca. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chuông.